bởi ngài khổ hạnh như vậy cho nên y của ngài mặc á thì toàn là lượng những cái giải mà của người ta bỏ trong sọt rác rồi đi đổ lại mấy cái đống rác là ngài bươi ra, ngài lượm mấy cái miếng giải còn sót lại đó về giặt sạch cái rồi mới kết lại thành cái y đó. Cho nên gọi là y phấn tảo đó. Tức là cái y do những cái giải, cái đùi dẻ người ta lao đó, lao chùi ở trong nhà hoặc là lao bàn lao ghế đem bỏ lượm cái đó kết thành cái y. Thì khổ hạnh như vậy đó. Mà bây giờ nội cái y đó quý vị chịu mặc chưa? Cơm xin hồi nãy đó quý vị chịu ăn không? Không muốn ăn, không dám ăn. Rồi cái y mà lượm những cái vẻ rách như vậy đó kết lại làm cái y mặc thì quý vị dám đắp không? Không, một cô không dám đắp luôn. Thì như vậy mới thấy cái việc làm của ngài là một việc rất khó làm mà ngài làm được. Cho tới khi mà tuổi ngài già yếu rồi, Phật mấy phen khuyên: thôi ông lớn tuổi, ông đừng đi thất thực nữa, ở tại chỗ rồi Phật tử sẽ đem đến cúng dường cho ông. Thì ngài nói không được, bởi vì con là đệ tử lớn của Phật, nếu con ở chỗ nhận cúng dường thì mai kia các thầy tỳ kheo đời sau, nó đệ tử lớn của Phật mà cũng lôi thôi, cũng đi ở một chỗ thụ hưởng, cho nên con không dám, con phải đi khất thực mãi đó. Thì thấy cái tinh thần đó là rất là quý. Với ngài mặc y thì y bằng giả rách, còn ăn thì ăn những cái thức ăn xin của những người nghèo khổ nhất. Cho nên rồi cái thân hình ngài thấy nó đẹp không? Ăn như vậy thế nào cũng ốm, cũng gầy. Rồi mặc như vậy thì thấy nó cũng lang thang, thân thì gầy, áo đồ lang thang. Cho nên khi mà Phật đương thuyết pháp giữa đại chúng, ngài từ xa thì tới thì chen vô trong hội chúng, rồi mấy vị kia lắc đầu hết, thấy rồi cái ông này ở đâu mà lang thang quá, ta chán nhé. Thì Phật biết ý của các thầy tỳ kheo, nghĩa là thấy ngài như vậy thì sanh tâm ngạo mạn, cho nên Phật mới kêu Ca Diếp đến đây, ta chia cho nửa tòa ngồi. Mà nói vậy thì chắc chúng còn chưa hiểu, cho nên ngài nói thêm: Ca Diếp, ta có những cái thiền định trí tuệ thế nào thì Ca Diếp cũng có như ta vậy. Rồi cho tới ta có bao nhiêu công đức, Ca Diếp cũng có công đức như ta vậy. Đó, nói vậy rồi mấy thầy tỳ kheo mới giật mình: à, cái ông này thật là đầy đủ phước đức, Phật nhường nửa tòa cho ngồi, tức là Phật coi như là gần bằng với Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong hàng đệ tử Phật có người nào được Phật mời ngồi nửa tòa không? Ngoài ngài Ca Diếp không có ai hết. Như vậy thì ngài Ca Diếp xứng đáng là tổ thứ nhất chưa? Bởi vậy nên sau đó nữa thì khi mà sắp niết bàn rồi, Phật mới ở trên hội Linh Sơn, ngài đưa cành hoa lên, tức là toàn chúng họp đông đủ rồi, thì ngài im lặng không nói một lời, chỉ cầm cành hoa sen đưa lên. Đưa lên rồi lấy mắt này ngó chung quanh hết coi. Thì dòm chung quanh thấy ai mới ngơ ngáo hết. Chỉ tới ngày Ca Diếp cái ngày mỉm cười à, nhân đó thì gọi là cái từ chuyên môn bằng chữ Hán á, gọi là niêm hoa vi tiếu. Tức là niêm là cầm, hoa là cành hoa sen, vi là nhỏ, tiếu là cười, tức là cười chúng chiếm đó, gọi là vi tiếu. Niêm hoa vi tiếu là cái câu chuyện như vậy. Thì như vậy cả chúng bao nhiêu người ngồi trước Phật mà Phật đưa cành hoa sen lên, chỉ có ngài Ca Diếp, khi mà Phật nhìn khắp thế chúng thấy ai cũng ngơ ngác, nhìn tới ngài Ca Diếp thì thấy ngài Ca Diếp chúng chiếm cười. Thì Phật biết ngài Ca Diếp hiểu được ý của ngài, cho nên ngang đó ngài mới truyền tâm ấn. Ngài truyền tâm ấn Và cái câu này là cái câu thiết yếu để cho quý vị nghe cho hiểu. Phật bảo ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm, chẳng lập văn tự, ngoài giáo lý truyền riêng, nay giao phó cho ngươi. Thì như vậy Đức Phật nói ngài có cái chánh pháp nhãn tạng, tức là có một cái chánh pháp là cái kho tàng của con mắt. Tại sao vậy? Chánh pháp là kho tàng của con mắt, mà cái đó cũng gọi là niết bàn, mà niết bàn diệu tâm. Diệu tâm là cái tâm màu nhiệm đó, là cái pháp môn màu nhiệm, chẳng lập văn tự, tức là không có ở trong cái chữ nghĩa, ngoài giáo lý truyền riêng, tức là giáo ngoại việc truyền, nghĩa là như vậy, truyền ngoài giáo lý. Rồi ngày nay đó giao phó cho ngươi, trao cho ngươi, ngươi khéo gìn giữ chánh pháp này, trao truyền trao mãi, đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A Nan. Người kế ông đó là A Nan, mà phải giữ truyền trao mãi. Thì quý vị mới nghe những cái chữ này thì thấy nó khó làm sao, phải không? Như vậy thì cái gì gọi là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, mà nó là cái pháp môn màu nhiệm, không lập văn tự, ngoài giáo lý truyền riêng, thì cái đó là cái gì? Thì chính cái chỗ này thì tôi không có giải thích chi tiết, nhưng mà tôi dẫn một câu chuyện xưa.